Vậy 236 là ngũ vị quân thần. Đây có vị tăng nó hỏi về chỉ quyết ngũ vị quân thần. Sư mới nói chánh vị tức là không giới, xưa nay không một vật. Thiên vị tức là sắc giới, có hình, có tướng, muôn vật. Chánh trung thiên là trái lý mà theo sự. Thiên trung chánh là bỏ sự mà vào lý. Kim đới là thầm ứng các duyên, chẳng rơi vào các cõi, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, chẳng chánh, chẳng thiên. Thế nên nói đại đạo rộng màu, chân tông không vướng mắt. Các vị tiên đức từ trước suy xét một vị này rất là quyền, rất diệu, cần phải xét kỹ mà biện biệt rõ ràng. Quân là chánh vị, thần là thiên vị. Thần hướng quân là thiên trung chánh, quân thị thần là chánh trung thiên. Quân thần đạo hiệp là lời kim đới. Đây là nói về nghĩa là cái chỉ quyết mà cần ngũ vị quân thần. Thì ngài dạy rất là rõ là chánh vị á, là chỉ cho cái không giới xưa nay không một vật. Tức như này sao? Chánh vị đó là chỉ cho cái chỗ cái lý thể đó, xưa nay không một vật, đó là chỗ trước khi cha mẹ chưa sanh. Đó là chánh vị đó. Thì chỗ đó không thể nói được, không có thể mà dùng ngôn ngữ nói đến được. Cho nên là muốn dùng ngôn ngữ nói đến được là nó thuộc về thiên vị. Cho nên thiên vị là tức là sắc giới, có hình tướng, muôn vật. Nói ra là thuộc về thiên vị rồi. Mà bởi vì chánh vị không thể nói, cho nên là phải tạm mượn cái thiên vị để mà nói. Đó. Do vậy mà mình là cái người mà nếu mà khéo thì phải nhân cái thiên vị đó mà thấy thấu qua cái chánh vị, không mắc kẹt nơi cái thiên vị. Cho nên ở trong tông Tào Động mới dùng hai cái đó gọi là hồi hổ qua lại đó, để cho mình không mắc kẹt một bên. Chánh trung thiên, thiên trung chánh, để suốt cuộc rồi á thì nghĩa là chánh và thiên cũng đều nghĩa là quên hết. Chứ còn mắc kẹt bên chánh, mắc kẹt bên thiên thì đều là chưa có gọi là thể nhập được cái chỗ chân thật đó. Cho nên cái gọi là cái lý mà tột đó, cái chỗ mà tột lý đó thì một vị còn chẳng lập nữa, huống nữa là chia thành năm, phải không? Cái chỗ lý tột thì làm sao mà lại chia thành năm, một còn không có nữa mà. Nhưng mà khi mà tùy duyên để mà dẫn dắt mọi người đó thì tạm lập năm vị vậy thôi. Cho nên đó là cái chuyện bất đắc dĩ. Nhiều khi là mình nghe vậy là mắc kẹt ở trên cái ngũ vị. Nếu mà người mà tỏa sáng thì phải thấy thấu qua cái ngũ vị đó chứ không mắc kẹt. Cho nên sau thì ngài có nói bài tụng đó, trước là phải rõ được cái tự tông đó, phải rõ được cái chỗ chân thật đó, chứ còn không có nên gọi là mắc kẹt ở trên cái thiên, cái chánh. Thì như vậy đây nói rõ lại, chánh vị là chỉ cho cái chỗ mà trước khi cha mẹ chưa sanh đó, cái chỗ đó là không có thể mà dùng cái lời nói mà nói đến được, dùng cái sai biệt mà phân biệt được. Nhưng mà khi nói ra đó là thành cái thiên vị, mình phải khéo nhân cái thiên vị đó mà thấy trở lại. Bởi vì không nói thì làm sao mà người dẫn dắt người. Cho nên ở đây mình phải khéo, nghĩa là nói bên đông nhưng mà cái lý nó không rời bên tây. Nói bên đông nhưng mà lý không rời bên tây, chứ không phải nói bên đông rồi cái lý nó nằm ở ngay bên đông. Thì cái đó trong tông Tào Động gọi là cái đó gọi là phạm quý đó. Tức là sáng, ví dụ như sáng nhưng mà không có cho mình nói được nói sáng, sáng mà nói sáng là phạm quý. Coi đó cũng như là Lục Tổ dạy rõ mà, không đó là các mấy pháp đối mà, không không cho mình nói sáng. Cho nên là ở trong sau này mình học ở trong cái mấy bài tụng mà của ngài Động Sơn đó thì mình sẽ thấy rõ, không? Ví dụ như là cái bài mà tụng về chánh trung thiên rồi đó, gì mà gọi là đêm tối mà trước trăng sáng đó, không? Thế ngày tối mà cũng không được tối nhưng mà không có cho mình nói tối mà nói là trước trăng sáng. Đó, thì mình nghe nói trước trăng sáng là mình hiểu được cái gì. Cho nên nó trong đầu động rồi là nó hồi hổ là vậy đó. Mình thấy nghĩa là nó sự và lý nó luôn luôn nó gọi là nó xen qua lại, không có cho mình có cái phần giữa hở. rồi có phần giữa hở, thì đó là cái chỗ mình suy nghĩ, suy nghĩ được, cái ngôn ngữ nó nói đến được, ngôn ngữ mà phạm đến cái suy nghĩ mà nó suy nghĩ đến được thì đó gọi là chạm quý, đó là chưa có đến được cái chỗ thành. Bởi vậy mà đây là phải đạt được cái thiên, nó vẫn nằm ở trong cái chánh, cái thấu suốt cái chánh, nó luôn luôn nó có mặt ở trong cái thiên. Tức là thiên nó nằm sẵn trong cái chánh, mà cái chánh nó cũng luôn luôn có mặt trong cái thiên. Lý nó luôn nằm trong cái sự, sự nó cũng không có rời cái lý đó, nó luôn luôn nó hiện hữu như vậy. Thì ngay đó, từ trong đó mà mình ứng dụng ra, thì mình làm cái gì nó cũng luôn luôn nó phải tương ứng với cái tương ứng với cái đạo. Làm cái gì đó từ ở trong đó, từ trong cái chỗ chân thật đó nó ứng dụng ra, thì làm mỗi cái luôn luôn nó tương ứng, chứ còn không có để cho cái gọi là cái suy nghĩ nó xen vào. Nhưng mà rồi cuối cùng cuối cùng rồi thì cũng đến cái chỗ gọi là vô tu vô chứng. Cho nên mới đầu thì có thiên có chánh, rốt cuộc rồi thì thiên chánh đều quên, cũng trở lại ban đầu, giống như là chưa tu chưa chứng gì hết, tôi quên hết mọi công phu, không còn cái dấu vết có thiên có chánh dấu vết kia đây nữa, thì như vậy mới thật sự là sống vào trong đó, trong thể nhập trong đó. Cho nên ở đây thì ngài nghĩa là giải thích, đây cũng giải thích đơn giản cho mình thấy rõ, nghĩa là chánh trung thiên là trái lý mà theo sự, bởi chánh là lý, thiên là sự, chánh trung thiên là trái lý mà theo sự. Tất nhiên là đây mình phải khéo ngộ được cái lý mà nó là ngay nơi cái sự đó, khi mà gọi là tối sáng mà nó chưa phân đó, ngay khi mà gọi là tối trắng chưa phân đó, tỏ ngộ được cái gọi là cái lý nó đầy đủ đó. Nhưng mà khi mà tỏ ngộ cái lý đó, nhưng mà cái tập khí sanh diệt đó nó cũng vẫn còn, tất nhiên cái tập khí sanh diệt vẫn còn lãng vãng đó, cho nên là còn phải tu nữa. Tức là ngộ được cái lý hiện hữu đó, nhưng mà nó còn bị cái gọi là cái thiên nó bao trùm, tất nhiên là cái tập khí nó còn ẩn đó. Cho nên là thiên trung chánh là chỉ cho cái chánh mà nó bài ở trong cái thiên, thì mình phải sống trong cái sinh diệt, nhưng mà quay bắt đầu nó là quay trở về làm chủ trở lại mình, tức là sống trong cái sinh diệt nhưng mà bắt đầu sống trở lại, làm chủ trở lại. Nhưng mà ở đây năm cái vị này không phải là gọi là mình coi như là cũng như là bắt đầu đi từ cái vị chánh trung thiên, rồi cái qua thiên trung chánh, rồi chánh trung lai, thiên trung trí hay là kim trung đáo, không phải là đi thứ lớp vậy. Mà cái người hiểu là khéo ứng dụng nó linh động, có khi thì thiên trung chánh, khi là chánh trung thiên ứng dụng nó thuần thục mà trọn vẹn, nó không có bị ngăn ngại thì mới thấu suốt qua cái năm vị đó, chứ còn mắc kẹt mà từ thứ lớp đó thì khó qua được. Mà trong cái năm vị này sau có những vị các vị họ giải thích mà cái câu đáp mà của ngài Động Sơn với ngài Vị Tăng thí dụ như là Vị Tăng hỏi Động Sơn là khi nào, khi mà lạnh nóng đến thì làm sao để mà tránh, thì ngài Động Sơn đáp là sao chẳng nhầm ở chỗ không lạnh nóng đi, tức là không sao chẳng có nhầm ở chỗ không lạnh nóng đi. Hỏi là lạnh nóng đến thì làm sao tránh, lạnh nóng là chỉ cho thiên, lạnh nóng đó có lạnh có nóng thì đó chỉ thiên vị, thì như vậy khi lạnh nóng đến làm sao tránh, thì ngài Động Sơn ngài đáp sao chẳng nhầm ở chỗ không lạnh nóng nó đi, thì chỗ không lạnh nóng đó là chánh chánh vị, còn lạnh nóng đó là thiên vị. Thì cho nên ở đây thì các ngài giải thích cái chỗ đáp này đó gọi là thiên trung chánh, gọi là thiên trung chánh đó. Hỏi là khi lạnh nóng đến làm sao tránh, đó là thiên. Đáp sao chẳng nhầm chỗ không lạnh nóng nó đi, thì đó gọi là thiên trung chánh. Rồi ông Tăng hỏi tiếp là thế nào là chỗ không lạnh nóng, thế nào là chỗ không lạnh nóng, tức là chỗ chánh vị. Thì Ngài Động Trân Ngài đáp, khi lạnh á, thì lạnh chết xà lê, khi nóng á, thì nóng chết xà lê. Thì đó các ngài gọi là chánh trung thiên đó. Nghĩa là lạnh thì toàn lạnh, nóng thì toàn nóng. Thì như vậy làm sao phân biệt được? Khi mà lạnh là lạnh chết xà lê, lạnh là lạnh toàn lạnh, còn khi nóng là toàn là nóng. Thì như vậy cái lạnh cái nóng nó trùm cả. Thì như vậy các ngài gọi đó gọi là chánh trung thiên đó. Bởi vì khi mà lạnh thì toàn lạnh, nóng thì toàn nóng, thì vậy đâu còn có phân nóng lạnh nữa, phải không? Thì ngay nóng lạnh mà không có phân nóng lạnh đó. Nghĩa là trong cái nóng lạnh đó tự có cái chỗ sống. Đó là mấy chỗ khéo thấy. Bởi vậy mà cái phần này rồi sau học hết này rồi mình học cái phần ngũ vị quân thần, mấy bài kệ đã, mấy bài công quân của Ngài Động Sơn đó, thì hiểu thêm để cho rõ. Thì ở đây nói rõ lại thì cái chánh trung thiên, chánh trung thiên là Ngài nói là trái lý mà theo sự, thiên trung chánh là bỏ sự mà vào lý. Tất nhiên là tỏa ngộ rồi, ngay trong cái sai biệt đó sống trở về. Còn kim đới là thầm ứng các duyên, chẳng rơi vào các cõi. Tất nhiên là đây là đến cái chỗ mà cuối cùng đó, là chẳng có rơi vào chánh, chẳng có rơi vào thiên, là quên chánh quên thiên, không còn mắc kẹt ở trong cái ngũ vị nữa. Cho nên ngũ vị mà đặt ra đó là cũng tạm bất đắc dĩ thôi, chứ không có nên mà gọi là nghe nói như vậy thì mắc kẹt đó. Do đó mà ở trong sử có ghi một cái câu chuyện là thiền sư Nguyên Thật ở Cát Tường đó. Ông thiền sư này, ngài nương theo thiền sư Pháp Thông ở Thiên Y, ngày đêm ngày siêng năng tham thiền rất là gọi là tinh tấn, đến nỗi là gọi là không có dính chiếu nữa đó, chứ là không có nằm đó. Một hôm thì ở trong chúng ngài chợt ngài bật cười lên. Bật cười để làm động chúng. Tức là ngài Nguyên Thật này ở trong chúng đó, bữa đó không biết là nó hứng cái gì không biết, bật cười lên, bật cười làm động chúng, thì bị ngài Thiên Y ngài đuổi ra khỏi chúng. Thành thực ở trong những cái thiền viện ngày xưa đó, mình nghe tưởng đâu các ngài nhiều khi có đánh hét rồi, tưởng đâu là các ngài cũng dễ dãi lắm, phải không? Muốn làm thì làm, chứ không phải quy luật rất là nghiêm khắc chứ không phải là thường. Nhưng mà những cái trường hợp mà gọi là tham vấn rồi đó, thì là khi mà những cái, trong những cái giây phút mà gọi là giống như ra trận đó thì khác, cũng ở trong cái nếp sống bình thường đó thì quy luật rất là nghiêm chứ không phải là thường. Cho nên ở đây thì ngài Nguyên Thật chỉ bật cười mà làm động chúng thì thôi, nhưng bị đuổi đi. Đuổi đi thì giữa đêm đó ngài đi ra, ngài mới ngủ ở ngoài cái làng quê. Thì giữa làng quê ngủ đêm đó mới thấy trăng sao nó lên sáng rỡ đó trên trời. Nhưng mà khi thấy trăng sao sáng rỡ trên trời đó, cái liền có tỉnh. Tỉnh thì sáng ngày cái thì ngày Nguyên Thật ngày trở về vào phương trượng, thì ngài Thiên Y ngài thấy, ngài mới bèn ngài gạn hỏi về ngũ vị quân thần của ngài Động Sơn á, thì làm sao để mà gọi là nói cho hội được, lãnh hội được. Thì ngài Nguyên Thật ngày thưa, con trong ấy một vị cũng không, nói gì là năm vị, con trong ấy một vị cũng không nữa. Ngài Thiên Y ngài nghe, ngài mới thôi, ngài bảo vào ở trong nhà tham thiền, rồi mới bảo ông thị giả rằng cái gã này có chỗ thấy, nhưng mà ngặt gì chẳng biết tâm chỉ. Tất nhiên vậy là có chỗ thấy, nhưng mà ngặt gì còn chưa biết cái tâm chỉ. Rồi cái thì khi mà đang vào thất, thì ngài Thiên Y đó, ngài mới dự trước, ngài sai 5 người hành giả như là những người tập tu á trong chùa đó, như mình đó, sai 5 người hành giả đứng theo thứ lớp, là 5 người đứng thứ lớp, 5 người vậy dài ra. Rồi cái thì đợi cho ngài Nguyên Thật á, ngài vừa đi đến á, thì 5 người đồng một loạt gọi thượng tọa thạch. chấp đặt cây giống cũng như là chấp tuồng vậy đó, không? Năm vị đứng một dọc từ tư lớp vậy, vừa đợi cho ngài Nguyên Thạch đi vào thác đó, không? Thì vừa đi vào thì năm người đồng loạt gọi tiếng thượng thọ thật. Thì ngay đó thì ngài Nguyên Thạch ngài liền thầm nghĩa là khế hợp được cái ý chỉ sâu xa của tông Tào Động. Năm vị là như vậy đó, hiểu được ngũ vị là hiểu được như vậy đó, hiểu được một vị là hiểu năm vị hả? Sau đó thì ngài tỏ ngộ rồi á, ngài mới làm bài kệ: một vị vừa bài thì năm vị phân, chỗ quân thần hiệp thì mây tía dồn, tức là chỗ quân thần mà hiệp á thì mây tía dồn nó tụ lại, đêm sáng cuốn rèm không riêng chiếu, tức là trong đêm sáng á cuốn rèm lên nhưng mà cũng không có riêng chiếu gì. Điện ngọc tầng tầng hiển chí tôn, trên điện ngọc á từng lớp chí tôn nó hiện vào, thì vậy có vậy là có lớp lan gì, cho nên thấy được thấy thấu qua năm vị, không kẹt năm vị. Cho nên ở đây thì ngài giải thích như vậy rồi, thì ngài giải thích thêm về cái quân thần, cho nên quân là chánh vị, thần là thiên vị, thần hướng quân á là thiên trung chánh, tức là vua, tức là thần là về tôi hướng về vua, đó gọi là thiên trung chánh. Còn quân thì thần, tức là vua mà nhìn thần á là chánh trung thiên. Quân thần đạo hiệp á, đó là lời kim đới. Thì như vậy rồi có vị tăng hỏi thế nào là quân, sư mới đáp là đức diệu trên hoàng vũ cao sáng khắp bầu trời. Quân là chỉ cho cái chánh vị là chỉ cho cái lý thể, cho nên mới gọi là đức diệu trên hoàng vũ cao sáng khắp bầu trời, tức là cái thể đó nó vượt hơn tất cả, không có cái gì sánh kịp, không có cái lời gì để mà diễn tả, nó chỉ có thể nó vượt ngoài, coi này vượt lên trên cả hoàng vũ, cao sáng khắp bầu trời, không có chỗ nào để mà so sánh, để mà phân biệt. Rồi thế nào là thần, thì chư đáp mái linh hoàng đạo thánh chân trí lợi quần sanh. Thần là chỉ cho cái dụng, thì cái dụng đó nó ứng khắp tất cả, không có cái gì thiếu sót hết, cho nên mái linh hoàng đạo thánh chân trí lợi quần sanh, cái dụng đó nó ứng khắp hết. Cái thể thì nó vượt ngoài tất cả, nhưng cái dụng đó thì nó ứng khắp, không có thiếu sót chỗ nào hết. Thổi thế nào là thần hướng quân, đáp chẳng rơi các đường khác lắng tình nhìn mặt vua. Thần hướng quân tất nhiên là bài tôi mà nhìn về vua, đó là sao? Đó là chỉ cho thầm họp trở về cái thể, tức dụng trở về thể. Thần hướng quân thầm họp trở về cái thể, không có khởi niệm là kia đây, cho nên lắng tình nhìn mặt vua, một bình lắng lòng nhìn thẳng mặt vua thôi, nghĩa là không có kẹt, nghĩa là kia đây dù trái dù thuận gì vẫn không có xen hở, vẫn luôn luôn nó nghĩa là nó hiện tiền, nó hiện hữu. Thế nào là quân thị thần, tức là vua mà nhìn bài tôi, thì người đó bài dáng màu, dáng màu tuy bất động đuốc sáng vốn không nghiêng, tức là sao? Đây là cái thể bất động đó, nó luôn luôn nó hiện hữu đó, chẳng kẹt bên đây, chẳng kẹt bên kia. Quân là vua, tức là chỉ có cái thể đó nó luôn luôn nó là hiện hữu đó, chẳng có mắc kẹt bên đây bên kia, cho nên vua nhìn thần ứng dụng trong cái sai biệt mà không mắc kẹt bên kia đây, ngay trong sai biệt đó mà ngộ cái tự tánh, nó vẫn luôn nó hàng hữu trong đó. Thế nào là quân thần đạo hiệp, thì đây ngài đáp hồn nhiên không trong ngoài, dung hòa trên dưới yên, tất nhiên là bật cái niệm trong ngoài ứng dụng tự tại, không còn phân thể phân dụng nữa. Cho nên ban đầu thì còn tạm chia thể dụng, cuối cùng quên thể dụng, chứ còn nếu mà còn mắc kẹt thể, mắc kẹt dụng, còn phân đây là thể đây là dụng, phân đây là sự, đây là lý, thì cũng vẫn còn mê. Sư lại hỏi: căn cứ quân thần thiên chánh mà nói, chẳng cho phạm ở giữa, thế nên thần can quân mà chẳng dám có lời bài xích ấy vậy. Đây là tâm yếu khắc của ta. Sư mới làm bài kệ. Tức là sao? Tức là căn cứ trên quân thần thiên chánh mà nói đó, là chẳng cho phạm ở giữa. Tức là sao? Tức là luôn luôn nó phải hồi hổ đó, hồi hổ qua lại, không có cho gọi là dừng lại, không có cho xen hở đó. Cho nên gọi là không có cho phạm ở giữa, mà danh từ ở trong tông đồ động gọi là không có cho phạm quý. Nghĩa là ứng dụng khích khao qua lại, không có để có niệm nào xen hở. Vì xen hở tức là thần trái với vua rồi, cho nên ở đây thần nhìn vua, vua thần hướng về vua, vua nhìn thần, vua và thần đó, nó luôn luôn nó tương ứng, nó khế hợp, chứ không có được cho trái nhau. Vương mà thần mà trái nhau á thì tất nhiên là ở phần giữa nó có xen hở, mà xen hở đó tức là có chỗ gọi là để cho cái ngôn ngữ đến, có chỗ cho suy nghĩ xen vào. Cho nên đây là không có cho xen hở. Do đó mà nói thần khen quân mà chẳng có dám cái lời bài xích, tiếng là một bề, nghĩa là khế hợp đó thôi, không để cho cái niệm nào xen hở trong đó. Khi mới làm cái bài tụng: học giả tiên tu thức tự tông, mặt tương chân tế tạp ngoan không, diệu minh thể chứ không phải là thế, diệu minh thể tận tri thương xúc, lực tại phùng duyên bất tá trung, sức ngữ chân giao thiêu bất trước, thiêu trong vai là thiên, tiềm hành tu giữ cổ nhân đồng, vô thân hữu sự siêu kỳ lộ, lộ trong vai là lệ, vô sự vô thân lạc thủy chung. Tức là tạm dịch là người học trước cần biết tự tông, chớ đem chân tế lẫn ngoan không, tột thể diệu minh, diệu minh chứ không phải là diệu sinh, tột thể diệu minh biết xúc chạm, sức tại phùng duyên chẳng mượn trung, thốt lời cần phải, thốt lời cần phải thiêu chẳng đến, thầm đi nên với cổ nhân đồng, không thân có việc siêu đường tẻ, công việc không thân lạc thủy chung. Tức là sao? Người học trước cần biết tự tâm, tức là ngài mới nhắc trước là mình phải ngộ được cái tâm thể, rõ được nơi, nghĩa là tự tâm mình là phải thấy được cái chỗ đó, thì chớ đem trên thế lẫn quan không, là chớ có mắc kẹt một bên gọi là quan không đó, tức là ở trong cái thể đó nó vừa tịch nhưng mà nó vừa chi, tức là lặng mà biết, chứ không phải là nó lặng lẽ mà nó thành quan không. Cho nên đây ngài bảo là chớ đem cái chân tế đó mà lẫn với cái quan không, mắc kẹt một bên gọi là lặng lặng đó, mà thiếu cái chi, cái sáng suốt, thì như vậy là nó không phải. Tột thể diệu minh biết xúc chạm, xích tại phùng duyên chẳng mượn chung. Tức là cái thể mà tột đó thì không được động đến. Nghĩa là tột cái thể mà diệu minh nó không được động đến, biết đó là xúc phạm rồi. Biết đến nó là xúc phạm đến nó. Mà cái sức mạnh này á, cái sức này nếu mà được cái gọi là cái sức này á, là ở tại phùng duyên, tức ở nơi các duyên đó mà khéo sống trở lại, chẳng có mượn chung, chẳng có để cho nó có chỗ xen hở, tức là ngay các duyên đó mà luôn trở về sự, tức là lý tức sự, chứ không cho xen hở ở phần giữa. Có xen hở ở phần giữa tức là có chỗ suy nghĩ, mà có chỗ suy nghĩ đó thì không phải. Mà cái này á là cũng ngay nơi các duyên đó mà sống trở về thôi, chứ không phải là lìa bỏ các duyên mà tìm ở đâu. Thốt lời cần phải thiêu chẳng đến, tức là nói ra đó, nói ra là thiên rồi, thấy không? Nhưng mà thiêu chẳng đến đó, đó là chánh. Tức là nói ra mà cái ý chẳng ở lời, chứ còn nói ra mà nghĩ đến được đó thì nó không phải. Cho nên gọi là trong lời mà không lời đó, nói ra nhưng mà cần phải là thiêu chẳng đến, chẳng có thể đụng đến được. Thầm đi nên với cổ nhân đồng, thầm đi là lặng lẽ, nhưng mà lặng lẽ đó mà đồng với cổ nhân, chứ không phải lặng lẽ đó rồi nghĩa là mắc kẹt một bên lặng lẽ. Tất nhiên như vậy là lặng, nhưng mà nó cũng có chiếu trong đó. Không thân có việc siêu đường tẻ, không việc không thân là thủy chung. Tất nhiên là đến đây là phải bật cả xưa nay, chẳng có mắc kẹt bên chánh, chẳng có mắc kẹt bên thiên, đó là tự tại vô ngại. Cho nên không việc không thân, nhưng mà lạc thủy chung, tức là xưa nay đầu đuôi không mắc kẹt xưa, không mắc kẹt nay, cũng chẳng có chánh, chẳng có thiên nữa, đó là mới gọi là thật sự gọi là tự tại. Còn mắc kẹt chánh thiên hoặc là mắc kẹt xưa nay đó thì nghĩa là còn chưa có tột được trong cái chỗ này. Thì như vậy đây là ngài giải thích về gọi là cái ngũ vị, nhưng mà cái này phải gọi là nghiên cứu nó nhiều, nó kỹ, nhất là phải có chỗ cảm nhận nó sâu xa thì mới thấm được hết những cái ý trong này. Nhưng mà cái cốt á, ở trong đây thì làm sao thấy được gọi là cái con mắt mà ở trong đây nó nằm ở chỗ nào. Tức là mình phải thấy được, ở đây là phải thấy được trước khi mà tối sáng chưa phân đó. Tức là trước cái chỗ mà tối sáng chưa phân đó là con mắt nó nằm ở chỗ đó. Chứ còn nghĩa là khi mà tối sáng mà vừa phân á thì nó thuộc về trong cái phân biệt, trong cái đối đãi rồi. Thấy tột như vậy đó, cho nên ở đây mà thường như mình đọc ở trong tông Tào Động, họ thường thấy những cái câu trả lời là nửa đêm mà gọi là trời sáng, nửa đêm mà giữa trưa đó, tức là nửa đêm mà giữa trưa là không có cho nghĩa là mình phân biệt tối sáng, hay không? Nửa đêm là tối mà giữa trưa là sáng, thì giờ làm do phân mà cái trời sáng thì chẳng bài trời sáng, mà nếu mình kẹt ở bên trời sáng thì có một bên cho nên trời sáng mà chẳng bài là tối. Luôn luôn nói như vậy đó, không có cho kẹt một bên. Thì hiểu được cái đó rồi mới thấy được cái ý của trong Tào Động, và như vậy thì cũng chính là cái ý của Lục Tổ ngày xưa, luôn luôn gọi là sáu phép đối đó, cái này thối kia, cho nên không có cho mình kẹt một bên. Rút cuộc rồi, cho nên Lục Tổ nó rút cuộc rồi á, tối tối sáng, sáng tối tối, rút cuộc rồi sáng tối đều quên thì mới thể nhập trung đạo. Đó là cái ý hiểu như vậy thì mới thấy được cái ý của các ngài lập ra trong tông Tào Động. Ngũ vị thì mình cũng không kẹt ở trong cái ngũ vị đó. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.